là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 13 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả kinh tế từ việc chế tác đồ thủ công mỹ nghệ từ quế của huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 8 năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 37 Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, kết quả thực hiện chỉ thị 05, công tác tuyên truyền quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí sau hoàn thành giải thưởng đợt 1 giai đoạn 2015-2018. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thực hiện nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã tham mưu cho Tỉnh ủy bổ sung cụ thể hóa các nhiệm vụ, hướng nghiên cứu và các biện pháp chủ yếu nêu tại nghị quyết. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh Yên Bái triển khai kịp thời, đồng bộ, sâu sát, quyết liệt và toàn diện. 100% cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2019-2020 có trên 1.900 tập thể, hơn 2.080 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến. Tăng trên 400 tập thể, 725 cá nhân so với giai đoạn 2017-2018. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức các cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận, công tác giảng dạy, tuyên truyền lý luận của tỉnh Yên Bái, phối hợp với các ngành liên quan biên soạn chỉ đạo, hướng dẫn đưa vào chương trình nội dung giáo dục về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, tiếp thu các kiến nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái. Đồng chí Trần Viết Lưu yêu cầu thời gian tới, ngành tuyên giáo Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, tập trung tham mưu cho cấp ủy xây dựng các đề tài đề án trong lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Cần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, đảm bảo không làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. Các cơ quan truyền thông của tỉnh cần tập trung thông tin tuyên truyền về các thành tựu của tỉnh đạt được trong những năm qua, tôn vinh cái đẹp, dẹp cái xấu. Đồng chí cũng yêu cầu từ nay đến hết năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tập trung thực hiện tốt sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kết quả 50 năm thực hiện di chúc của Bác, chuẩn bị tốt cho đại hội đại biểu các cấp hướng tới đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Trạm Tấu nhằm định hướng những giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế của huyện như một số chỉ tiêu còn đạt thấp, nhất là thu ngân sách nhà nước, công tác khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi còn lúng túng, chưa đồng bộ, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn chậm đổi mới. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, an sinh xã hội có mặt còn hạn chế, chất lượng giáo dục chuyển biến còn chậm. Tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba vẫn ở mức cao, vấn đề xuất cảnh trái phép, người nghiện ma túy còn diễn biến phức tạp. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục bám sát chương trình hành động số 144 và kế hoạch số 131 của tỉnh ủy để phấn đấu đạt và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, tập trung mọi nguồn lực để xã Hát Lưu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp, nhất là công tác nhân sự. Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Trạm Tấu cần khẩn trương có giải pháp căn cơ để giảm tình trạng tảo hôn, xuất cảnh trái phép, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và làm giàu rừng lên bằng cách đưa các cây dược liệu có giá trị vào trồng. Đặc biệt, huyện cần tiếp tục tái cơ cấu nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch, quan tâm công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trước mắt chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp, nhất là công tác nhân sự.
Huyện Lục Yên vừa tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên đã chủ động tổ chức làm tốt nội dung xây dựng nông thôn mới một cách linh hoạt sáng tạo, nhất là đối với những tiêu chí khó như đường giao thông, nhà văn hóa, trường học. Qua đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, các công trình đầu tư đều phát huy hiệu quả. Đầu tư xây dựng mới 33 công trình cầu cống các loại, sửa chữa cải tạo 13 công trình cầu ngầm kè, thực hiện kiên cố hóa và mở mới gần 586 km đường giao thông nông thôn các loại, nâng tổng chiều dài đường giao thông toàn huyện lên trên 1.153 km. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn toàn huyện đã được kiên cố hóa chiếm 47%, sửa chữa nâng cấp xây mới 655 công trình nhà lớp học, 12 trạm y tế xã được xây mới, xây dựng mới 9 nhà văn hóa, khu thể thao xã và 147 nhà văn hóa thôn với tổng nguồn kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hết năm 2018 còn 5.341 hộ nghèo, bằng 18,76%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng. Đến nay, huyện có 4 xã và 3 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, huyện Lục Yên phấn đấu đến năm 2025 có 16 xã hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 17 tiêu chí một xã, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm từ 5 đến 6% năm. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Thực hiện đề án phát triển cây sơn tra đến năm 2020, đến nay huyện Trạm Tấu đã trồng gần 3.500 ha sơn tra. Trong đó có 800 ha đã cho thu hoạch, trung bình mỗi năm người dân thu về trên 3,2 tỷ đồng từ bán quả sơn tra. Đề án đã góp phần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho người dân và giải quyết việc làm cho trên 2.000 hộ dân. Để thực hiện hiệu quả đề án, trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức cho người dân từ hiệu quả kinh tế của cây sơn tra. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh bổ sung vốn từ ngân sách để thực hiện trồng 520 ha sơn tra trên đất chưa quy hoạch để phát triển rừng phòng hộ, rừng sản xuất giúp người dân xóa đói giảm nghèo.
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 vừa đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Tại đây, đoàn đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gửi tặng 15 triệu đồng cho Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Y học cổ truyền giúp duy trì hoạt động Nồi cháo nghĩa tình được khởi động từ năm 2014, đều đặn mỗi tháng một lần gửi đến người bệnh. Đây là món quà ý nghĩa đối với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp xoa dịu nỗi đau về thể chất và tinh thần để người bệnh có thêm động lực yên tâm điều trị. Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 đã cho các khoa phòng tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái những món quà hết sức thiết thực hỗ trợ các bác sĩ bệnh viện trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.
Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái, trong tháng 7 năm 2019, các vận động viên của tỉnh Yên Bái đã tham gia thi đấu 5 giải vô địch toàn quốc và giành 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Cụ thể, vận động viên Yên Bái tham gia giải vô Việt Nam học sinh toàn quốc tại Đắk Lắk đã giành 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Giải vô địch đá cầu trẻ toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh giành 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc tại Đồng Tháp giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Giải vô địch bóng ném trẻ toàn quốc tại Đà Nẵng giành 2 huy chương đồng và giải bóng rổ trẻ toàn quốc tại Bình Thuận giành 1 huy chương bạc. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Yên Bái đã giành được 41 huy chương, trong đó có 9 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Đây là kết quả từ những cố gắng của vận động viên, huấn luyện viên cùng sự quan tâm của tỉnh Yên Bái về chế độ cho vận động viên và sự khuyến khích kịp thời bằng chính sách khen thưởng thời gian qua.
Vào hồi 17h43 phút ngày 11 tháng 8 tại km 124 100 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận xã Minh Tiến huyện Trần Yên, xảy ra tai nạn chết người vì cố tình xé rào để di chuyển ngang qua đường cao tốc. Xe khách dừng nằm của nhà xe Hà Sơn Hải Vân mang biển kiểm soát 24B00588 do tài xế Tô Hùng Cường sinh năm 79, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ điều khiển chạy theo hướng Lào Cai Hà Nội. Khi đi đến km 124 100 đã đâm vào chị Triệu Thị Trinh, sinh năm 74, trú tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Khi người phụ này chui qua rào để chạy ngang qua đường cao tốc, nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Đội vận hành đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông cho các phương tiện, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Qua vụ việc cho thấy các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những vụ việc tự ý xé rào lên đường cao tốc đón xe khách ngược xuôi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2019, Công an thành phố tổ chức phần thực binh phương án xử trí tình huống A2 với nội dung chiến đấu giải tán đám đông biểu tình, gây rối an ninh trật tự và bạo loạn, giải cứu những người bị bắt giữ trái pháp luật. Trên cơ sở phương án các tình huống trong diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập Công an thành phố đang phối hợp với các đơn vị khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, thiết thực và đạt hiệu quả. Phản ánh của cộng tác viên Minh Chín, Thanh Nghị.
Đã nhiều ngày nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị trong thành phố Yên Bái có mặt tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái để tham gia luyện tập phương án A2 chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019, đảm bảo thời gian và đúng theo kịch bản. Chị Trần Thị Thùy Linh, giáo viên trường tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Tôi xác định rõ ràng là cái trách nhiệm của mình là khi tham gia vào phương án phòng thủ A2, đây là một rất là cần thiết trong tình hình hiện nay. Tôi và cũng như các đồng chí, các chiến sĩ ở đây thì luôn luôn đề cao cái trách nhiệm của mình là phải thực hiện đúng theo kịch bản đã đưa ra, và lúc nào chúng tôi cũng xác định rằng để có ý thức hơn và trách nhiệm hơn khi tham gia cái phương án phòng thủ A2 này.
Trong đợt diễn tập này, Công an thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện xử trí tình huống A2, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị trong năm 2019. Ban lãnh đạo Công an thành phố đã chủ động đề xuất với Ban giám đốc Công an tỉnh và tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập thành phố chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác diễn tập. Đồng thời quán triệt nội dung, yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị cá nhân thực hiện, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan thường trực xây dựng phương án các tình huống trong diễn tập, trong đó có tình huống chiến đấu giải tán đám đông gây mất an ninh trật tự và bạo loạn, tình huống thực binh về phương án A2 chiến đấu đánh bắt khủng bố giải cứu con tin. Theo đó, công tác luyện tập được chia làm hai giai đoạn và huy động hàng trăm người là cán bộ chiến sĩ, công an thành phố, các đội nghiệp vụ công an tỉnh và công an các địa phương trong tỉnh tăng cường. Thành phố Yên Bái cũng huy động các cán bộ công chức viên chức và quần chúng trên địa bàn tham gia. Trong quá trình luyện tập, cán bộ chiến sĩ công an thành phố và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần chủ động, tính kỷ luật và thể hiện được khả năng tác chiến trong mọi tình huống. Thượng úy Nguyễn Trọng Hồng, đội cảnh sát cơ động, công an tỉnh Yên Bái nói:
Với cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động là thường xuyên thường trực trấn áp các loại tội phạm, thì chúng tôi đã áp dụng vào cái phương án lần này là chúng tôi sẽ thể hiện được cái sức mạnh, tính kỷ luật của lực lượng cảnh sát cơ động.
Được chọn làm địa điểm diễn tập xử trí tình huống A2 của thành phố, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã có phương án cụ thể để tránh không ảnh hưởng đến các hoạt động chung của đơn vị, đồng thời đảm bảo cho các đơn vị luyện tập thuận tiện đúng yêu cầu. Ông Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết:
Trong cái giai đoạn hiện nay cũng là cái giai đoạn cao điểm của cái tuyển sinh thì chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định. Nhưng nhà trường ngay từ khi nhận nhiệm vụ thì nhà trường cũng lên kế hoạch để phổ biến những cái yêu cầu. Đồng thời là trong cái công tác phối hợp thì nhà trường cũng cố gắng phân chia các khu vực giữa học sinh và khu vực luyện tập, khắc phục những khó khăn về phòng học cũng như là một số những cái vị trí đấy, nhưng vẫn đảm bảo theo đúng cái yêu cầu, tạo cái môi trường cho học sinh sinh viên và cũng đảm bảo yêu cầu an toàn cho công tác thực hiện khu vực luyện tập ở đây.
Trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, nhiều cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức ngoài tham gia luyện tập vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn do cơ quan đơn vị đã giao. Nhưng qua luyện tập giai đoạn 1, các lực lượng đều khắc phục khó khăn, chấp hành và tuân thủ nghiêm nội quy, quy định và kỷ luật thao trường. Kịch bản giai đoạn 1 cơ bản đã thuần thục và đang bước vào luyện tập giai đoạn 2 để sẵn sàng chờ lệnh. Trong quá trình tổ chức luyện tập, ban lãnh đạo công an thành phố, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thường xuyên tới thao trường kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia luyện tập. Thượng tá Nguyễn Đình Phương, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết:
Ngay từ khi bắt đầu luyện tập cho đến nay cũng là được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị. Mặc dù trong giai đoạn này thời tiết rất khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, số cán bộ chiến sĩ, cán bộ nhân viên tham gia luyện tập luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn tuân thủ nghiêm các nội quy, quy định trong luyện tập cũng như là kỷ luật thao trường. Trong giai đoạn 2 của kế hoạch thì thời gian luyện tập của chúng tôi thì không còn nhiều. Lực lượng tham gia luyện tập rất đông, các động tác kỹ chiến thuật khó hơn, phức tạp hơn. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng cuộc diễn tập thực binh A2 của Công an thành phố trong diễn tập phòng thủ thành phố năm 2019 sẽ thành công tốt đẹp và đạt được kết quả cao.
Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2019 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2019. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được thành phố Yên Bái hoàn tất. Các cơ quan đơn vị, trong đó có lực lượng công an thành phố đã phát huy vai trò trách nhiệm chuẩn bị tốt các điều kiện, phục vụ diễn tập phần thực binh phương án xử trí tình huống A2, đảm bảo hiệu quả an toàn, góp phần vào sự thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 của thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, Văn Yên được biết đến là vùng quế lớn và lâu đời nhất của cả nước với diện tích hiện có trên 40.000 ha. Quế được trồng ở tất cả các xã thị trấn của huyện. Mỗi năm, sản lượng vỏ quế khô xuất ra thị trường đạt trên 7.000 tấn và 6.000 mét khối gỗ. Vài năm trở lại đây, Văn Yên không chỉ nổi tiếng từ tinh dầu quế với sản lượng khoảng 300 tấn mỗi năm, mà đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ và gỗ quế của huyện cũng đã và đang mang lại giá trị kinh tế lớn đối với người dân nơi đây. Phản ánh của phóng viên Thu Hương, Đức Tình.
Được tham gia lớp tập huấn sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế do huyện tổ chức năm 2015, gia đình anh Nguyễn Tiến Hoàng, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, bắt tay vào sản xuất ống điếu, hộp chè, lọ tăm cùng nhiều sản phẩm khác từ vỏ quế. Vừa làm vừa mày mò học hỏi để nâng cao tay nghề, vì vậy sản phẩm thủ công mỹ nghệ của gia đình anh Hoàng được chế tác tinh xảo, có tính nghệ thuật cao, có mùi hương đặc trưng nên thị trường ưa chuộng. Nhờ đó sản phẩm làm ra đến đâu đều được thu mua đến đó theo các đơn đặt hàng trong và ngoài tỉnh. Để đáp ứng các đơn vị đặt hàng, mỗi năm gia đình anh Hoàng phải nhập từ 7 tới 8 tấn vỏ quế. Chỉ tính riêng thu nhập từ điếu quế với giá từ 100 đến 105 nghìn đồng một cái. Chưa trừ chi phí, mỗi tháng gia đình anh Hoàng cũng thu về từ 80 đến 120 triệu đồng. Từ nguồn thu này đã giúp gia đình anh Hoàng cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên làm giàu. Anh Hoàng vui vẻ nói.
Được phòng kinh tế hạ tầng huyện Văn Yên là tổ chức một lớp tập huấn về cái làm cái đồ thủ công mỹ nghệ này, thì sau đó mình về mình cũng tìm tòi, bởi vì mình thấy rằng là cái nguyên liệu quế của mình là rất là sẵn có, và bản thân mình sau khi mình học xong mình cảm thấy rằng là từ cái nguồn nguyên liệu đó để mà làm ra được những sản phẩm này thì cái giá thành của sản phẩm quế của mình nó được đẩy lên rất là cao. Chính vì vậy mình cũng về mình tìm tòi và mình hỏi thêm để làm ra được những cái sản phẩm như này. Bây giờ nguyên liệu để mà làm được ra những cái sản phẩm như này thì trước tiên là phải quế già, cái thứ hai là mình phải chọn cái nguồn nguyên liệu, nó phải có dầu thì mình làm những sản phẩm này nó rất là thơm. Cái này là chủ yếu bây giờ theo đơn đặt hàng thôi. Bây giờ ví dụ đơn người ta đặt ví dụ là mấy chục cái hộp này, hoặc là những cái sản phẩm khác người ta đặt theo lô, cái lô nào thì mình làm theo cái người ta đặt hàng như nào mình làm. Cái này thì chắc chắn là mình sẽ phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn, bởi vì nếu mà như này nó chỉ là một cái sản phẩm thu thôi, mình phải làm sao đấy để cho cái hộp này, cái thứ nhất là đảm bảo về độ bền, cái thứ hai mình phải nghiên cứu làm sao để cái hộp này nó đẹp hơn.
Không chỉ gia đình anh Hoàng, hiện rất nhiều hộ dân tại huyện Văn Yên cũng đang phát triển kinh tế từ nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế. So với sản phẩm vỏ quế thông thường, các đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế cho giá trị cao gấp từ 1,3 tới 1,5 lần. Tất cả các phần của cây quế từ cành, vỏ cho đến thân qua công đoạn sơ chế và bàn tay khéo léo của người thợ đều trở thành những vật dụng gắn với đời sống hàng ngày, như hộp đựng trà, đựng tăm, ấm chén, điếu cày, đến các sản phẩm mô hình dùng để trưng bày trang trí có tính thẩm mỹ cao, đòi hỏi kỹ thuật tinh xảo hơn như đèn ngủ, tranh treo tường và đồng hồ. Ông Trần Quốc Thịnh, công nhân chế tác đồ thủ công mỹ nghệ hợp tác xã Quế Văn Yên chia sẻ.
Từ bắt đầu khi tươi ra, bóc ra, xong rồi về ép, lẹp trong phơi xong bắt đầu khô, bắt đầu lại công đoạn là cắt, sấy, luộc, còn điếu này còn phải cuốn, nhiều công đoạn lắm.
Không chỉ có tạo hình bắt mắt, tác dụng của gỗ quế tốt cho sức khỏe như giúp tinh thần minh mẫn, tỉnh táo, tăng cường chức năng não, giảm stress, giảm cảm giác căng thẳng mệt mỏi, giúp giấc ngủ sâu hơn. Cũng nhờ những tác dụng của gỗ quế mà các sản phẩm này được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh yêu thích. Chị Phạm Thị Vân, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Nói chung là làm ra đến đâu thì hết, tiêu thụ hết đến đấy. Các sản phẩm gỗ quế này, khách hàng đặt hàng thì vẫn thấy tốt. Vẫn có đơn đặt hàng để gửi theo đường xe rồi bưu điện.
Nhằm khai thác giá trị của cây quế tương xứng với tiềm năng vốn có, thời gian qua cùng với xã Viễn Sơn, thị trấn Mậu A đã tổ chức tập huấn nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế cho nhân dân các xã trọng điểm, tổ chức các lễ hội quế tại địa phương, tham gia giới thiệu, trưng bày các sản phẩm quế tại các hội chợ thương mại, các hội nghị, lễ hội, triển lãm lớn hàng năm như lễ hội quế, lễ hội đền Đông Quương, triển lãm du lịch quốc tế Việt Nam, hội thảo chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để thúc đẩy phát triển ngành gia vị tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhờ đó, các sản phẩm từ quế, trong đó có đồ thủ công mỹ nghệ của thị trấn Mậu A đã được nhiều người biết đến với nhiều đơn đặt hàng trong và ngoài tỉnh. Năm 2018, thị trấn Mậu A đã có 3 cơ sở và 1 hợp tác xã chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế. Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Văn Yên cho biết.
Hàng năm thì qua những cái hoạt động lớn của huyện như các hoạt động lễ hội Đông Quương, lễ hội quế, festival, thì huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là yêu cầu các xã thị trấn cũng tham gia các gian hàng về những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ của từ cây quế để mang tới các hội chợ để giới thiệu đến các du khách cũng như là các khách hàng về cái đặc trưng của huyện Văn Yên. Bên cạnh đó thì huyện cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn là phối hợp với các sở ngành để tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh cũng như của trung ương thì qua đó thì để tuyên truyền giới thiệu những cái sản phẩm đặc trưng của huyện nói chung cũng như là sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây quế nói riêng.
Việc phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ từ quế là hướng đi hoàn toàn đúng hướng của huyện Văn Yên nhằm nâng cao giá trị cây quế, qua đó cũng thể hiện tư duy nhanh nhạy của người dân thị trấn Mậu A Văn Yên trước những nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của thị trường đối với đồ thủ công mỹ nghệ. Trong tương lai không xa, đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế của thị trấn sẽ tiếp tục vươn xa và sẽ là một trong những nghề mang lại giá trị kinh tế, giúp xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho người dân nơi đây.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả kinh tế từ sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ tại huyện Văn Yên. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Trăng sáng trên rừng quế. Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục Lao động Cộng đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, những thủ lĩnh công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò năng động sáng tạo, tích cực cùng với các tổ chức công đoàn, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên. Họ chính là những cánh tay nối dài, giúp các phong trào hoạt động công đoàn đến gần với cán bộ công nhân viên chức người lao động trong tỉnh, ghi nhận của phóng viên Phạm Lương, Mạnh Tuấn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn hiện có trên 200 công nhân làm việc thường xuyên với mức lương trung bình 6,3 triệu đồng một người một tháng. Thời gian qua, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty luôn làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động. Những kết quả đó có sự đóng góp của anh Trần Văn Quang, trưởng phòng tổng hợp, chủ tịch công đoàn công ty. Để hiểu đặc thù công việc của từng bộ phận, anh Quang luôn đồng hành cùng công nhân trong giờ làm việc. Từ đó, anh cùng ban giám đốc công ty xây dựng chế độ lương thưởng nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Bên cạnh đó, với cương vị là chủ tịch công đoàn của công ty, anh Quang đã đứng ra phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trong đó phải kể đến phong trào mỗi ngày một sáng kiến, góp phần đưa doanh thu của công ty năm 2018 đạt 60 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,7 tỷ đồng. Anh Trần Văn Quang, trưởng phòng tổng hợp chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn chia sẻ.
Tôi là một người chủ tịch công đoàn cơ sở. Thường xuyên hàng năm thì chúng tôi đều phối hợp với ban tổng giám đốc công ty để xây dựng được những định mức lao động tiền lương cho người lao động để làm sao đảm bảo được cái thu nhập cho người lao động, đảm bảo cuộc sống. Cái việc thứ hai nữa là chúng tôi cũng tham mưu cho ban tổng giám đốc công ty, các xí nghiệp thành viên để ra được những sáng kiến. Chúng tôi đã phát động phong trào thi đua với phong trào là mỗi ngày một sáng kiến. Từ đó đã phát huy được những cái sáng kiến kỹ thuật từ các xí nghiệp thành viên. Mục tiêu là làm giảm được cái số lượng người trên từng ca, từng tổ và năng suất lao động để tăng lên, từ đó để làm giảm giá thành và làm tăng cái hiệu quả trong sản xuất, và để từ đó cũng là cái mang lại cái đời sống của người lao động được tốt hơn. Chúng tôi, Ban chấp hành công đoàn cùng với các tổ công đoàn cũng luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, đặc biệt là những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có chính sách như gia đình khó khăn và những gia đình thiên tai, chúng tôi đều có những cái hỗ trợ đối với những đoàn viên công đoàn nghèo và khó khăn hơn, để làm sao mà để người lao động an tâm công tác và cống hiến cho đơn vị ngày một nhiều hơn nữa.
Sinh năm 1968, hiện nay anh Trần Anh Tuấn đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác công đoàn của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình. Trong suốt quá trình công tác, anh Tuấn cùng ban giám đốc công ty đã xây dựng nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thực hiện tốt chế độ tiền lương, thưởng, bảo hộ lao động, chăm lo đời sống tinh thần và động viên khuyến khích đoàn viên người lao động gắn bó với công ty. Đặc biệt năm 2017-2018, anh Trần Anh Tuấn đã đề xuất với ban giám đốc ký kết với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Yên Bình và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thực hiện chương trình kiểm tra xe thay dầu miễn phí, hướng dẫn tuyên truyền an toàn giao thông cho trên 2.000 đoàn viên công đoàn, đồng thời thực hiện chương trình bán xe máy giảm giá và trả góp cho 12 đoàn viên, từ đó tạo niềm tin giúp người lao động yên tâm làm việc. Anh Trần Anh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh xe máy, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình nói:
mình xác định là công đoàn ấy thì nó phải là gắn liền với lại những cái đời sống tinh thần, rồi cũng là chăm lo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn. Thế từ đấy thì cái ban chấp hành của mình ấy, thì thực chất là ban chấp hành nó là những cán bộ chủ chốt công ty, cho nên là những cái đề xuất cũng như là các cái tham mưu cho người sử dụng lao động là ban giám đốc nó cũng sẽ có những thuận lợi hơn. Đồng thời nữa là trong các cái hoạt động đó thì mình cũng chăm lo đến những cái đời sống thường ngày như là lễ Tết rồi thăm hỏi đó, cũng như là các cái hoạt động mà mang tính hỗ trợ, rồi chăm lo đến cái quyền lợi. Đấy, cái người lao động thì người ta rất là mong là có một cái tổ chức có cái chăm lo đến cái quyền lợi, bảo vệ quyền lợi. Thì cái hoạt động công đoàn thì đối với ban chấp hành của mình cũng trong nhiều năm cũng đã làm được cái việc đó.
Tỉnh Yên Bái hiện có 62 cán bộ công đoàn chuyên trách và trên 3.800 cán bộ công đoàn cơ sở, hầu hết là cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Thời gian qua, các cán bộ công đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức trên 270 lượt kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Đã có 72% doanh nghiệp thực hiện tốt việc đối thoại, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, các chủ tịch công đoàn cơ sở còn tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chăm lo tới đời sống của lao động trong công ty doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trương Phát, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết:
để làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đặt ra một số những cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất đấy là chúng tôi phải tăng cường cái công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với cái đội ngũ công nhân lao động viên chức trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đấy. Cái thứ hai nữa là quan tâm xây dựng cái đội ngũ làm công tác công đoàn, đặc biệt là ngoài cái đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách ra thì cái đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ được chú trọng quan tâm để mà trang bị đầy đủ những cái kiến thức về những kỹ năng trong cái hoạt động công tác công đoàn để giải quyết tốt cái công việc mà khi chúng ta hội nhập và cũng như là chúng ta thực hiện cái hiệp định CPTPP thì cái việc mà việc làm đối với lao động sẽ được mở ra. Đồng thời cái thứ hai nữa là sẽ có những cái tổ chức đại diện cho người lao động, có thể nói là cạnh tranh với lại cái tổ chức công đoàn. Đây là một cái trong hiệp định đã ghi rất rõ, nhưng chúng tôi phải làm nào đó để trang bị cho cái đội ngũ mà trực tiếp làm cái công tác công đoàn tại cơ sở. Đấy, chúng ta có đủ phẩm chất, đạo đức, chính trị, rồi bản lĩnh, rồi trình độ chuyên môn để đáp ứng được cái yêu cầu trong cái thời gian nhiệm vụ tới.
Phát huy vai trò là thủ lĩnh công đoàn trong thời gian tới, đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục khẳng định vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong tỉnh.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.